没当你了啊。 cố gắng thật là nhiều thì nó sẽ quân tập cái tư tưởng của mình, mà quân tập thì khi mà mình học bài nó dễ. Bây giờ anh em học bài một phút không cần trả bài cho thầy. Ngày xưa ở Việt Nam cái gì cũng phải học thuộc lòng, sử địa cũng học thuộc lòng, vạn vật cũng phải học thuộc lòng, tất cả học thuộc lòng hết. Nếu mà học thuộc lòng thì không trả bài. Bên này học tôi thức tóm để học thuộc lòng không? Không học sao mà tóm được. Cái này phải đó nha. Dạ, nhưng mà công thức thì phải học thuộc lòng mới làm được chứ. Bên này có A cộng B bằng Phương thì bằng A bằng Phương cộng B bằng Phương cộng A bằng AB thì phải học thuộc thôi. Đấy, chứ học thuộc đâu là mình biết đâu mình tóm. Đó không phải. Nhưng mà bên Việt Nam mình ví dụ như làm tóm thì học cái gì cũng học thuộc hầu, nhưng mà cái gì cũng học thuộc. Nhưng mà nhiều lúc học thì không có hiểu. Nhưng mà cũng phải bắt buộc học. Nhưng mà những bài thơ học thuộc nó dễ ha. Còn có những cái văn nó xui, rất là khó học. Nhưng mà thực sự ra đó thì cái học thuộc nó cũng có cái giá trị của sự học thuộc. Nó tạo cho mình có một cái niệm, nó thuộc về định rất là nhiều. Còn nếu mà không có chịu học thì không có định. Học ngôn ngữ cũng vậy. Ban đầu muốn nói cho đúng là phải học thuộc lòng cái câu này. Revisalicon, I go to school, đi kê đi đi xuống đây. Bắt buộc phải học thuộc lòng, chứ không có cách gì khác hết. Còn nếu mà học cách khác thì nó tập bại. Nó nhắm mấy bà tổ nhiệm kỳ thì là ich Deutschland nicht verstehen. Nói giờ ta cũng thấy ich Deutschland nicht verstehen. Cái câu đó cho nó lộn xộn. Ich verstehe nicht Deutsch. Nếu mà nó đúng thì tức là mình muốn học một cái gì thật là đúng, nó thật là chỉnh. Nhưng mà anh em thì nó cũng trẻ, từ từ nó vô automatic hết. Mình nghe cái lời người ta nói, cái lực mà hấp thụ nó mạnh, cho nên nó cái trong cái lợi giao thức, tức là cái thức mà tàng chứa nó thâu vô làm sao thì nó phát ra giống nguyên như vậy. Còn mấy bà già này thâu vô vậy phát ra kiểu khác. Cho nên nó đi lộn được. Bên này là thâu vô từ ABCD thì nó nguyên ABCD, còn bên đó thâu vô ABCD thì là ADCB. Nó như vậy. Cho nên cái người lớn tuổi nó cũng có cái sức tàn chứa, nhưng mà nó chứa lộn xộn. Mà tại vì nó đầy ở trong đó, ở này ở trong cái tạm thức rồi. Bây giờ nó không còn được cái sức quân tập, mà nó không có giữ được lâu ngày. Còn cái lớp nhỏ này là nó còn cái sức quân tập nhiều, cho nên nghe làm sao nó nhớ lại. Đứa nhỏ mình biết làm sao nó làm cho mình vậy. Nó nằm ở trong cái thức thứ 8, nó nằm ở cái tạm thức, là do thức, tức là cái thức mà nó luôn luôn nó có cái khả năng để mà nó chứa. Ít bữa nó học ở Manh Hai đó thì học toàn là duy thức học. Cái mà học về siêu tâm lý học Phật giáo, cái quyển nó này nó học ha. Cái này hay lắm, 8 món tâm vương, 5 món tâm sẵn, mà chia trẻ nó từng chút, tại sao giận, tại sao hận, tại sao thương, tại sao nhớ, tại sao buồn. Mỗi cái nó có một cái trạng thái riêng biệt thôi. Tại cái nhớ nó vô chỗ nào, cái đau mình nó bị ảnh hưởng làm sao, tại cái tâm lý nào nó làm cho mình đau, cái nào nó bắt mình nó sợ, nó có từng phần chia hết. Thì bữa Manh Hang mà chia về duy thức học. Ở đây có ai dự định đi học Manh Hang không? Thì cố gắng mỗi lần. Thì tới thì có thầy Thiện Huệ, thầy Nhật Trân, nó để tôi nữa, ba người phụ trách. Bây giờ cái bài Kinh Đắc Dụ số 40, người sói đầu tìm thuốc. Thời xưa có một người đầu sói, không có một sợi tóc, dưới có ai không? Về tiết đông lạnh vô cùng, mùa hạ nóng không thể tả, là bị mũi mòng vu cắn rất là đau đớn. Chàng nghe đồn có bị lương y có thể trị hết bệnh sói, và bất cứ bệnh gì khó trị cách mấy ông cũng đều trị lành. Người bằng đến nơi chưa hỏi, tôi có bệnh sói đầu rất đau đớn, nghe đồn ngài có thể trị lành bệnh tôi, cứ xin thương xót chữa cho tôi khỏi bệnh. Lập tức vị lương y lột nón của mình ra, đưa đầu sói cho xem và nói: Thái chăng, ta tự mắc bệnh ái và đau khổ vô cùng. Giả sử ta có thể trị được bệnh sói thì ta đã tự chữa cho ta khỏi bệnh rồi. Cái câu chuyện này theo câu đầu tôi tư giảng ý nói rằng cái sự sanh tử luân hồi của con người thì không có ai có thể mà chạy trốn khỏi. Rồi thường thường chúng ta không lo tu, nhưng mà chúng ta lo chạy trốn cái sự sống và sự chết. Nhưng thực sự ra đến đâu thì ai cũng phải chết hết. Thì người số ai cũng có bị. Thì ý nói rằng những cái ngộ đạo có những cái phương pháp họ dụ dỗ người tu như thế này có thể lên thành tiên, tu như thế này có thể thành phạm thiên và la môn chẳng hạn. Nhưng thực sự là những cái pháp tu nó đều là những cái pháp tu giả. Mình là người Phật tử thì mình phải biết chắc chắn một điều là cái việc mà thoát ly sanh tử luân hồi là cái vấn đề quan trọng, chứ không phải những cái vấn đề mà tu ở trong hiện tại. Những cái điều mà người ta phô trương, người ta có quyền phép, người ta có phép thuật thì mình theo họ. Vì vậy cho nên cái việc mà sanh tử luân hồi ai cũng phải trải qua hết. Ngày xưa có một cái câu chuyện như thế này. Có một người mẹ rất là đau khổ. Thì khi mà con của bà chết thì bà bồng đi khắp nơi, khắp xóm la khóc. Thì lúc bây giờ thì bà hỏi không có ai có thể cứu được đứa con bà. Thì bà cứ nghe rằng Đức Phật là một bậc danh sư, cho nên bà mới bồng cái đứa con nhỏ tới cho Đức Phật. Thì khi mà bà ta bồng đứa con nhỏ tới đến trước Đức Phật thì Đức Phật hỏi chứ nhà ngươi muốn cái gì. Thì bà ta nói rằng bạch Đức Thế Tôn là đứa con nó chết nhưng mà nó rất là thương á. Nếu con hỏi đâu thì ai cũng có thể cứu được con của con hết. Con nghe nói là Phật có nhiều cái phép lạ, ngài có thể cứu cho con của con sống dậy. Thì ngài nói thì vâng, ta có thể cứu cho con của con sống dậy nhưng với một cái điều kiện duy nhất nếu mà ngươi làm được. Thì bà mẹ mới hỏi rằng bạch Thế Tôn là cái điều kiện gì. Đức Phật cứ nói là bây giờ ngươi hãy bồng đứa nhỏ nó đi vào trong cái làng kia, đi khắp làng khắp xóm và ngươi hỏi rằng ngay đầu tiên thì ngươi hãy xin cho ta một cái loại hạt mè. Rồi sau khi xin xong thì ngươi hỏi trong nhà đó là xưa nay có ai chết hay không. Thì nếu ngươi xin được cái nhà nào mà xưa nay không có người chết đem về đây thì ta sẽ cứu sống cái con của ngươi. Thế thì người mẹ nghe rất là mừng. Thứ nhất là không có nghe rõ cái phần trước nhưng mà nghe phần sau con mình được sống là mừng ha. Thế thì người mẹ khi nghe đứa con mình sẽ được cứu thì rất là mừng, cho nên người mẹ mới bồng đứa con đi khắp nơi trong xóm làng, đi tới nhà nào xin hạt mè thì nhà nào cũng có hết, sẵn sàng cho mè. Nhưng mà sau khi có mè xong mà thôi chứ trong nhà bà xưa nay có ai chết không, thì ông người này nói cha tôi chết, thì người khác nói ông tôi chết, vợ tôi chết, con tôi chết. Đi hết xóm xong xuôi về thì người mẹ rất là đau khổ đến trước Đức Phật. Thì Đức Phật hỏi chứ sao đi xin mẹ như thế nào. Thì bà ta trả lời mà Đức Thế Tôn thì nhà nào cũng không có thiếu mẹ, nhưng mà khi bỏ ra thì trong nhà ai cũng có bị chết. Thì Đức Phật liền cái cơ hội đó thì ngài giảng một cái lý vô thường ở trong cuộc đời. Trong cuộc sống thì không ai đổi được sự chết, thì trừ cái sự mà không nên sanh tử luân hồi và tu thì nó mới không có bị chết thôi. Chứ còn nếu không tu thì nó cũng vẫn bị sanh tử luân hồi. Thì một người mà cái đầu sói đi tìm cái phương thuốc để chữa, nhưng mà cái này thì không đi đến nơi đến chốn, tức là cái phần giải thoát cuối cùng không tìm đấy, chỉ tìm những cái phương tiện bình thường ở bên ngoài thì nó không có đủ để mà chữa được cái bệnh sanh tử luân hồi. Muốn chữa được các bệnh sanh tử luân hồi thì phải tu theo các phép giải thoát của Đức Phật. Bài thứ 41. Hai con quỷ tranh Phật. Thời xưa có hai con quỷ lượm được một cái rương, một cây gậy, một đôi gút con nào cũng đều cho là riêng của mình được, tranh chấp lẫn nhau mãi không thôi. Bây giờ có người chạy đến thấy thế hỏi chúng nó, ba món đồ này hữu dụng như thế nào mà chúng bay dành nhau như vậy? Hai con quỷ trả lời, cái rương có thể hiện ra cái thức ăn, áo mặc, mùng mền và tất cả tài sản. Cây gậy, anh chỉ cầm nơi tay thì tất cả thù địch đều quy phục nơi anh, không dám chống cự. Đôi guốc cây này, anh mang nó thì nó có thể đàn văn đi phương xa trong nháy mắt. Người ấy nghe xong bảo hai con quỷ, chúng bay đi nơi khác một vài phút rồi trở về, ta sẽ phân xử công bình cho. Hai con quỷ tin lời người kia, chạy nơi khác. Người kia vội vàng ôm rương cầm gậy, mang guốc bay này hư không. Từ đây hư không, nó xuống với chúng nó. Hiện tại chúng bay đã được sự công bình vì không còn chia để tranh giành nhau nữa. Hai con quỷ nghe xong phi thường khổ não, đều bó tay chịu mất của, không biết làm cách nào nữa được. Câu chuyện này dụ cho cái gì? Nghe hơi mông lung ha. Thế thì cái rương này, cái rương trong này có nhiều cái tài sản. Từ trên cha sử bố thí nếu mà người nào bố thí thật là nhiều thì kiếp này hoặc kiếp sau thì của cải và bạn tích chứa giống như trong cái rương kia còn một cái cây gậy mà bơm một cái đó là nó biết nó đủ thứ phép đấy hả gì tức là tùy giới. Người nào mà đề giới thật là thanh tịnh thì mình có thể biến ra tất cả mọi cái điều giống như là mình mong muốn. Và cái đôi guốc bằng gỗ, cái mình sở mình có thể đàn văn đi được. Cái đó là gì? Thiền định. Bố thí, trì giới và thiền định là tức là ba cái ý nghĩa trong cuộc sống. Mình có thể làm chủ nó được hết. Thường thường á, cái người chưa tu á thì muốn nắm bắt nó, thì giống như hai con quỷ á, nó muốn nắm bắt cái vô thí, nắm bắt cái trì giới và nắm bắt cái thiền định. Nhưng mà thực sự ra nó không có thể làm chủ được là tại vì nó không có tu, nó không có làm phước, nó không có vô thí, nó không có thiền định, cho nên nó không có được những cái phép lạ. Còn cái người kia, cái ví dụ cho một người con tu phỉnh hai cái con quỷ nào, tức là anh bay lên hư không, anh không còn hai người kia khổ nó tranh giành nhau nữa. Nhưng mà ý nói người nào không tu thì người đó sẽ không được. Nên phải tu cái pháp bố thí, phải tu cái pháp trì giới và phải tu cái pháp thiền định thì mới có được cái rương là của cải bằng và quý báu, có được cái đức hạnh để mà bay lên trên hư không, hoặc là người làm những cái phép là. Câu chuyện số 42 nghe cho kỹ. Che gia lạc đà. Thời xưa có người thương gia cùng hai người đệ tử dắt con lạc đà nó xứ ngoài tìm kế sanh sống, đem theo một ít hàng lụa quý giá vô song và mùng mền tốt đẹp tột bực. Tất cả hàng hóa đều chở trên lưng con lạc đà, đi được nửa đường con lạc đà chết. Người thương gia bằng lột da lạc đà để lại rồi sửa soạn đi trước, bảo hai người đệ tử hãy lại xem chừng. Khi chia tay, y căn dặn hai người đệ tử: chúng con hãy chăm nom chút vật này cho kỹ lưỡng, hãy căng da con lạc đà ra, đừng để nó ẩm ướt. Sau khi người thương gia đi rồi không bao lâu thì trời mưa rất lớn. Hai người đệ tử sợ da lạc đà bị ướt, bằng đem hàng lụa quý giá và mùng mền tốt đẹp đậy lên. Những hàng lụa quý giá đem so với giá tiền da lạc đà đáng hơn gấp trăm ngàn lần ấy để bị hư một. Câu chuyện này nói đi. Suy nghĩ đã buồn ngủ ha. Theo câu này hơi khó, thằng đây tôi cũng dạy trực tiếp. Thế thì lụa là mà trao báo đó, tượng trưng trưng cho cái việc mà tu đức. Cái người mà tu tụng kinh, ngồi thiền, trì giới, niệm Phật đó, thì nó sẽ được sanh ra giống như là ngọc ngà châu báu. Còn cái da con lạc đà thì chỉ là tu phước thôi. Làm chùa, yên kinh, nắm tóm, rút tượng, xây chuông. Nhưng mà cái người đời á, thì lầm giữa tu phước và tu đức. Cho nên khi mới tu được phước thì quen đức, mà tu được đức thì quen phước. Đáng lẽ ra thì bà nói cái da lạc đà nó đâu có cái ăn thua gì, tu phước nó không được, nhưng mà nó không có bằng cái tu đức. Giữ là giữ cái đức, chứ giữ cái phước làm cái gì, phải không? Nhưng người đời thường thường mê, cho nên giữ cái phước mà quên đi cái đức. Cho nên cái anh này ở đây vẫn mê, cho nên anh không có giữ được cái đức, mà anh lại giữ cái phước thôi. Cái này hơi khó. Nhưng mà bài sau hai bài 41, bài 43. Bài 43, mài đá. Thời xưa có một người mỗi ngày chuyên tâm mài một viên đá lớn. Trải qua nhiều năm trở thành viên đá nhỏ, kết quả chỉ có thể đem làm đồ chơi, không dùng được việc gì cả. Người kia làm một việc phí nhiều thì giờ và lao lực mà kết quả không có chi đáng kể. Câu chuyện này muốn nói gì? Nhẫn nhục không đáng không được được gì sao? Mài biết còn đáng suốt cả cuộc đời rồi, cuối cùng không xài được gì. Đang có câu chuyện vui về thiền, tôi kể cái gì nghe đó liên quan đến câu chuyện này. Có một vị thiền sinh thì thấy người ta có phép thần thông, cho nên đi qua bên kia bờ sông không có cầm, không có dính chim dính nước gì. Thì ông có luyện 25 năm như vậy thì mới có thần thông, mới đi qua sông được. Thế một vị thiền sinh khác tới nói là tại sao mà muốn cho chân khỏi dính nước thì chỉ cần có mấy xu là đi qua được bên kia rồi, hiểu không? Bước lên đò đi, đi qua tới kia đâu cần phải luyện tới 25 năm gì cũng không. Thì cái câu chuyện đó cũng giống vậy thôi. Người tu hành nó thường thường ta làm những mục đích và phương tiện. Vì vậy cho nên cứ nghĩ chắc vào cái đó là đúng, cho nên cứ làm suốt cả cuộc đời cuối cùng thôi là cái gì. Mình phải biết cái nào là nên làm, cái nào nên văn tư tu đó, người Phật tử nó rất là quan trọng. Mình bắt đầu mà thấy lộn đường rồi phải đi trở lại, chứ còn cứ ngồi mài miết cuối cùng là không có làm được cái gì. Thấy ta tu mà thấy nửa đường mà thấy tu lạc đường thì cũng có thể đi trở lại được. Chứ cứ ngồi tu riết rồi cuối cùng nó đem trùm mày nữa cuối cùng không có làm cái gì. Ở đây có ai trùm mày nha. Rồi còn cái chuyện này là hay lắm. Bài số 44, ăn bánh. Bài kinh số 44. Thời xưa có một người đưa khi đói bụng đến tiệm bánh mua bánh ăn. Ăn một lọt 6 cái mà vẫn không no, mua thêm cái thứ 7, vừa ăn được nửa cái thì no. Lúc bây giờ y rất hối hận, vừa bả miệng vừa nói rằng: sao ta ngu ngốc không biết cần kiệm thế. Nhưng quả sớm biết chỉ ăn nửa cái bánh sau no thì nên mua nổi nửa cái bánh sau, mua ăn làm chi 6 cái bánh trước cho bỏ phí thế. Câu chuyện này ý nói gì? Cái này dễ gì mà không biết ra thôi. Câu chuyện 2 á.
Sau dần mới đạt đến những phần cao. mà khi người ta đạt phần đau rồi, người ta lại thấy là coi thường những cái căn bản nhỏ, mà theo con nghĩ cái căn bản nhỏ thì là phần căn bản để đạt
được. Đúng rồi cái nữa. Cái phần lý như sao kia đó đúng được cái nếu phần nào cũng tạm được nhưng mà chưa thấm thế thì cái việc mà tu hành á thì thực sự nó không phải là một ngày là chính đắc. Có nhiều người á thấy tưởng tu trong một ngày nó chính thành Phật liền, nhưng thực sự ra muốn để thành Phật á thì phải trải qua trong vô lượng kiếp người ta mới thành Phật. Cũng như muốn mà cái bụng nó no đâu phải là ăn sáu chị ăn bữa cái bánh sau nó no đâu, phải không? Nó cần phải nhiều cái bánh trước nữa. Anh cũng giống như hôm trước trong cái câu chuyện mà một cái người làm nhà có một ông nghe trưởng giả giàu có, ông kêu tới một kiến trúc sư, ông chỉ ông biểu là sai cho tôi cái tầng thứ ba. Thế thì ông kiến trúc sư ông dựng nghĩ hoài, ông nói cái xây nhà sao xây tầng thứ ba được, cho nên thợ rồi cứ ra công sai xây cái tầng thứ nhất trước. Cái ông mà trưởng giả đó nó không, tôi biết ông xây tầng thứ ba đâu bị xây tầng thứ nhất đâu. Thế thì cái câu chuyện nó chỉ vậy thôi, nhưng người ta làm nhà có làm cái tầng thứ một trước rồi tầng thứ hai rồi tầng thứ ba. Sự tu học cũng vậy, nó bắt đầu từ chỗ ABC rồi mới lên. Cũng như hồi xưa quý vị chưa đi chùa vô không biết bài Phật sao, không biết trì giáo làm sao, không biết tụng kinh làm sao, còn ngỡ ngàng đi chùa riết rồi nó quen đó. Biết ăn cơm chay rồi về bây giờ mà thèm cơm chay thì mới là người Phật tử thuần thành. Chứ còn mình chưa hiểu được cái giá trị của nó thì cái sự ăn nó cũng khác, cái sự tu nó cũng khác. Vậy cho nên cái người Phật tử mà cần đi từng cái giai đoạn một chứ không phải là chờ cái cuối cùng. Nhiều người làm tưởng là cái cuối cùng đó là cái quan trọng, nó kêu là tu tắc ha, mà tu tắc là nó tới rồi. Bài thứ 45 giữ cửa, cái bài này nghe thật kỹ. Thời xưa có một người có việc cần đến phương xa, khi sắp đi kêu người nô bộc dặn con ở nhà phải coi chừng cửa nẻo cho cẩn thận và xem lại dây đang buộc con lừa có chắc chắn không, đừng để nó suốt dây chạy mất. Sau khi người chủ đi rồi, ngày nọ xóm gần có đờn ca xiếng hát rất vui tai. Người nô bộc biết có đám hát vui như thế, trong lòng rộn rực không yên, muốn đi xem hát. Bây giờ ý bằng gỡ cửa buộc lên lưng con lừa, dắt đường đi xem hát. Sau khi người nô bộc đi rồi, cả trộm vào nhà vơ vát hết đồ đạc, tiền của không còn một món. Khi người chủ về thấy trong nhà đồ đạc tiền của bay đi đằng nào sạch trơn, rất lấy làm quái lạ, liền tra gạt người nô bộc rằng tại sao có việc lạ đời như thế. Người nô bộc trả lời: ông chủ bảo tôi giữ cửa xem chừng dây buộc lừa và không lừa, giờ đây ba món ấy đều còn đủ, không sót một phần nào. Người ta tất cả tôi đều không biết. Người chủ nghe thế tức giận vô cùng, nổi cơn thịnh nộ, trách mắng người nô bộc rằng: ngươi là đồ ngu ngốc, bảo ngươi giữ cửa chính là vì giữ những tài vật trong nhà. Bây giờ tài vật đã mất hết, còn lại những cánh cửa dùng vào việc gì? Câu chuyện không nói gì, hay lắm. Thì khó ha. Bây giờ cái nhà của mình nó là tượng trưng cái gì? Cái lầu cam, nhà của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mỗi nhà của mình nó đều có cái cửa. Ông chủ bây giờ cửa tức là căn cái sáu cái thằng giặc mà. Giặt lỗ tai, giặt lỗ mũi, giặt thân, giặt ý, nhưng mà không lo canh mới giặt, lo canh cái cửa. Thì vậy cho nên mình mở cửa tam quan ra thì ăn trộm nó. Ăn trộm đây là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho phiền não, từng cơn đau, tham dục, sân hận, mà cái cửa mình đóng lại thì nó cũng còn đỡ đi. Mình biết trì giới, mình biết nhẫn nhục. Cửa mình mở toan ra thì ba đường dữ nó sẽ lôi theo cái cửa con lừa, như vậy nó sẽ cầu cái nhai, đó là ba đường dữ. Dầu mình có còn đó đi chăng nữa thì mình cũng vẫn bị đọa vào trong cái cảnh khổ như thường, vào trong cái cảnh giới đọa lạc như thường. Cho nên cái mỗi người mình có một cái thân, và mỗi người mình có một cái tâm, mà thường thường mình không làm chủ được cái tâm mình thì người khác vô làm chủ. Cho nên có những người mà hay mất mát, thế là những người mà hay nói sàng bậy, nó là phải giống như có ai nhập á. Thực sự cái điều đó có, nhưng mà là không. Tại vì cái sức đề kháng của mình nó yếu quá đi. Cho nên một cái linh hồn nào đó, một cái tinh thần nào đó nó mạnh hơn, mà cái cửa của mình không đóng, cũng giống như cái người mà giữ nhà vậy đó. Thì cái linh hồn kia nó có thể nhập vào trong thể xác của mình, và nó làm chủ mình, nó sai tiếp mình, nó chuyện nó có, nhưng mà không. Bây giờ muốn trục cái đó ra phải làm sao? Nắm đầu nó kia. Bây giờ làm sao? Cầu dây chứ. Thế thì bây giờ những cái linh hồn đó không có chỗ dựa, mà tại vì không có ai, không có nơi nương tựa. Bây giờ mình phải mời người ta ra khỏi. Muốn mời người ta ra khỏi thì chỉ có trì chú, như là tụng kinh thôi. Họ nó siêu thì mình cầu cho họ siêu. Cho nên thường thường những cái bệnh đó đem vào trong chùa thì cho vô đại hồng chung để dọn. Dọn riết thì nó trực hồn đó. Thì cái hồn nó mới sợ, nó mới ra. Cái người kia còn giữ lại. Mà nhiều người nhà vậy đó mà hết bệnh. Cái đó là cái vấn đề tâm linh, mà nó là sự thật. Đó là câu chuyện thứ 45. Bây giờ câu chuyện thứ 46, ăn trộm trâu. Thời xưa có một bọn người cùng làm, ăn trộm một con trâu đem giết ăn thịt. Người bắt trâu đi tìm trâu đến làng ấy, thấy bọn họ mới hỏi rằng: trâu ta có trong làng người không? Bọn ăn trộm trâu trả lời: chúng ta không có, chúng ta không có làm. Trong làng của các ngươi có một cái ao, các ngươi ở bên bờ ao giết trâu ta ăn thịt phải không? Chúng ta không có ao. Bên ao có một bụi cây phải không? Cũng không có bụi cây. Các ngươi ăn trộm trâu ở phía đông phải không? Không có phía đông. Các ngươi ăn trộm trâu hồi chín ngọ phải không? Không có chín ngọ. Cứ theo lời ngươi nói, không có làng, không có ao, không có cây, thôi cho được đi. Trong lại trong vũ trụ này không có phương đông, không có chính ngõ. Do đây ta biết chắc lời các ngươi đều là lời gian dối, không thể tin. Trâu của ta nhất định là các ngươi bắt còn ăn thịt rồi, không còn chối cãi gì nữa. Bọn dân làng ấy không còn đường chối cãi, đành phải cúi đầu nhận tội ăn trộm trâu. Này khó hả? Nghe thì hiểu, không biết Phật muốn nói cái gì. Từ sáng không có con trâu rồi đó. Cái này cũng gần giống con trâu sáng. Con trâu này là giới, mình không có gì. Khi mà một người phá một giới rồi là những giới khác đều cố che đậy. Tức là đã phạm một giới rồi thì giới thứ hai ta che đậy, giới thứ ba ta che đậy, và giới thứ tư cũng ta che đậy. Giống như là người ta hỏi cái đó có hay không thì điều đầu tiên là nói không, nhưng mà bây giờ dám nói có, tại vì đã phạm lỗi rồi. Cho nên người mà đã bị cái tật mà ăn trộm trâu rồi thì ta hỏi cái gì cũng nói không, làm cũng không, xả cũng không, ao cũng không, đông cũng không, tay cũng không. Vì vậy cho nên cái người mà đã phạm giới rồi thì thường thường là làm phạm tiếp tục theo những cái giới khác, mà cũng giống như cái người mà mất trâu. Cuối cùng người ta lý luận biết được phải thì mình có lỗi, thì lúc bây giờ thì tạo lỗi nhiều, không có thể sám hối. Vì vậy cho nên cái người mà tu học Phật từng trong một cái bước một, nếu cảm thấy là mình bị những cái lỗi thì mình phải tự để mà sám hối. Bài thứ 47, cái này cũng hay, cái này tôi phải chờ cái gì đó là giả tiếng oan ương, biết không oan ương phải ương thì oan ương. Thời xưa có một quốc gia, đến ngày lễ thánh tiết, các hàm phụ nữ dùng thứ hoa quý đẹp tên là ưu bát la, gác trên đầu là món đồ trang điểm tuyệt diệu. Bây giờ có một người đàn ông nghèo, thương vợ vô cùng. Ngày lễ thánh tiết gần đến, các phụ nữ đều để dự bị thứ hoa đẹp ấy để điểm trang. Còn vợ y không có, chị vợ biết chắc chắn 10 phần mất thể diện, than với chồng rằng: anh làm thế nào có hoa ưu bát cho em trang điểm, em mới mãi mãi làm vợ anh, nếu không em xin ly dị. Anh chồng nghe thế hoảng hốt, lo sợ vô cùng. Nhưng anh có tài giả tiếp chim oan ương giống như hệ. Bây giờ không phải chim oan ương là chim bồ, chim ương là chim bồ câu. Bây giờ mới nghĩ rằng trong ao vua có rất nhiều hoa ưu bát, ta tìm cách ăn trộm một ít cành. Giả sử rủi ro người giữ ao biết được thì ta giả kêu tiếng chim oan ương. Nghĩ thế rồi anh ta đi đến ao vua trộm hoa. Đương khi thò tay bẻ là mặt nước ao rung động, người giữ ao hay được rõ rằng ai đâm đó. Anh ta kinh hoàng bối rối, quên giả kêu tiếng oan ương bằng buộc miệng nói: ta là chim oan ương. Người giữ ao nghe biết tiếng người bằng đánh ao bắt anh ta giải đến vua trị tội. Trong khi đi đường, anh ta giả kêu tiếng oan ương giống in không khác một tí. Người giữ ao cười nhạt nói rằng: hồi nãy không giả kêu, bây giờ mới giả kêu chẳng là vô ích. Có chịu nó không nói gì. Tức là những cái gì mà đến trong tầm tay của mình á, thì mình sao? Không có nắm nó, bỏ lỡ cơ hội đi. Tới hồi ta thúc giục tới thì mình mới quýnh lên. Cũng giống như suốt cả cuộc đời không có tu, nhưng tới hồi mình chết thì kêu ông thầy ngoài. Điện thoại thầy ơi, nó tới thầy gấp. Nó tới gấp làm gì bây giờ, chết rồi thì tới cũng vậy thôi. Thường thường có tu thì trong sống thì mình đi tu. Đa số Phật tử mình là những ở tôi nói là nếu mà tính ra Phật tử Việt Nam mà thuần thành thì chừng 20% nó mới nhiều. Nếu 100 Phật tử thì chỉ có 20 người thuần thành. Thuần thành tức là hiểu đạo, biết ăn chay niệm Phật vô thí quy y nguyện thiền. Còn 80% thì phải chia ra làm 2-3 loại trong đó. Những người Phật tử mà gọi là thuần thành, chúng ta hiểu đạo thì cũng rất là hiếm. Đa số thì như vậy, thì cái bổn phận của người thuần thành đấy tiếp tục làm cho những người kia càng hiểu đạo thêm nữa, thì cái đó là cái điều quan trọng. Dĩ nhiên khi mà chết thì có ông thầy thì nó cũng đỡ ha, nó cũng an ủi được người sống với người chết một chút, nhưng mà thực sự đó, cái công đức không có nhiều. Trong cái Địa Tạng nói rằng nếu mà người sống mà không có tu á, cái hồi chết xuống á, dầu nó làm chay tụng kinh bố thí niệm Phật cúng dường trai tăng thì cái người chết chỉ hưởng được 1 phần phước thôi, còn 7 phần còn lại là những người sống hưởng. Bây giờ cho nên á, tu là trong lúc sống chứ không phải đợi lúc chết mà niệm tu, nó trễ. Nên rất tiếc đa số những người Phật tử không hiểu đạo thì cũng giống như cái anh chàng giả tiếng hoan ương, cái hầu mà gặp kề rồi thì mới giả thành tiếng thật. Đó, lúc đó thì nó trễ, lúc bây giờ nó trễ. Có nhiều người nó thấy còn trẻ đi vô chùa tu, chắc nghĩ chắc có chuyện gì đây mới đi vô chùa tu lúc trẻ. Tự nhiên cái câu hỏi đầu tiên không có nghĩ chắc là nghĩ chắc là có chuyện gì đây. Thì toàn là những người không hiểu đạo. Thực sự là những người hiểu đạo thì năm mấy tuổi đó biết đạo, tôi mới đọc cái bản tin đó thì nhận thẳng tại vì Trung Quốc vậy, có một cái đứa bé nó mới 10 tuổi thôi mà nó thuyết giảng kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, mà tất cả diệu lý của các kinh điển là đều rành rẽ mới 10 tuổi. Thế vậy, 10 tuổi nó biết hết tất cả kinh điển. Việt Nam mình cũng có một cái thằng đồng, tôi thấy ở trong băng có thể thành tự đứa nhỏ nó cũng thuộc mang mấy tuổi, 5-6 tuổi. Một là kiếp trước là một hòa thượng hay là sư bà nào tu mới đầu thai trở lại ha, muốn làm người trở lại để cứu đời, cho nên vị hòa thượng đó là vị sư bà nó muốn đầu thai trở lại để cứu người, cho nên cái đó không thể nói là không có cái điều kiện được. Và những nhà toán học giống như Pascal, những người gọi là bác học như Pascal này chẳng hạn, hay là những Schopenhauer, hoặc là những người mà Einstein này chẳng hạn, những người đó là những người gọi là có cái tiền kiếp mà đã tu nhiều đời rồi. Thì ngày hôm nay thì người ta mới còn nhận. Còn nếu mà mình không có tu á thì không có gì còn lại, không có sót lại chút nào. Bài số 48, chó và cây. Thời xưa có một con chó ngủ dưới gốc cây, thình lình có một trận gió thổi đến, cành cây gãy rớt trên lưng. Nó hoảng kinh chạy lại một chỗ trống, dừng lại nghỉ, mắt vẫn nhắm, không thấy nhánh cây do đâu gãy đập vào lưng, cũng không trở lại xem bụi cây nọ. Đến chiều nó vẫn còn ở tại đó nghỉ ngơi, nhưng một lúc sau nó mở mắt ra ngó tứ phía, thấy xa xa có một trận gió thổi qua các hàng cây, làm cho nhánh lá không ngừng chuyển động. Nó tự nói một mình, cây của ta trở về chỗ cũ. Thế rồi nó bon bon chạy về với gốc cây xưa. Cái này nói chuyện gì ha? Còn hiểu không nói cái gì? Thế thì cái cây đây giống như mà vị thầy của mình, thầy Bổn Sư. Còn con chó là gì? Người học trò. Cái cây nó gãy là dụng cho cái người học trò bị sai, thầy la, thầy mới la cái học trò xong bỏ chạy mất, chạy giống như con chó chạy. Chạy mất ha. Nhưng như con cái nói cha mẹ, cha mẹ mới la cũng là bỏ chạy ha. Thế chạy thời gian lâu thì không có biết cái lỗi của mình, nhưng mà không chạy. Thì bây giờ thì tỉnh nè, thì bây giờ thì nhưng mà tỉnh cũng tỉnh trong mê thôi. Bây giờ thấy gió trở lại thì tưởng rằng cái cây nó kêu mình về cho nó mới chạy trở lại. Thế thì có nhiều người học đạo thấy những cái chuyện khó khăn nửa chừng thì bỏ dở đi sao mà bỏ về. Nhưng mà thực sự ra thì cái đó nó không có đúng. Thầy với trò, thầy với đệ tử cũng giống như là cha mẹ đối con cái. Thường thường có những cái chuyện mà không có hiểu biết nhau, không có thông cảm nhau thì phải giải quyết với nhau. Ví dụ có những cái bài toán rất là khó, không thể giải thích được, nhưng người đệ tử thì chỉ hiểu tới đó thôi, mà là cha mẹ của mình. Thường thường con cái là nó có nhiều cái khó khăn đó, mà cha mẹ thì cứ bắt ép nó phải làm giống như cái điều. Nhưng mà con gái Việt Nam mình tôi nghĩ ít cái đứa nào thích học bác sĩ, nhưng mà cha mẹ của mình vì cái danh dự gia đình thì con học hay con ráng, nhưng mà thực sự nó không có thích học. Nhưng là cái đó nó học cho mình nhưng thực sự nó không học cho nó. Nhưng mà cái người Việt Nam mình cái danh dự gia đình nó to lắm, cho nên nhiều lúc làm thầy cũng có cái sai của thầy, làm cha mẹ cũng có cái sai của cha mẹ, nhưng mà là không, nhưng mà cái lỗi từ cha mẹ, cái lỗi từ học trò không, hay là cái lỗi từ con cái không, cha mẹ cũng có lỗi. Có vậy không? Cái gì có vậy không? Các bác ấy con mình không? Có, nhưng sao có. Thực sự đó, đó, cái lỗi của mình là lỗi như thế nào? Mình muốn cho con mình ở đây, phải không? Cho nên mình ép nó. Nhưng mà thực sự ra thì nó không có khả năng. cho nên nó ra cuộc đời nó rất là khổ. Suốt cả cuộc đời cũng có rất có hạnh phúc, nó nghèo nhiều biết thì nó cũng khổ, tại vì cái vì danh dự của mình mà nó phải làm thôi, chứ không phải là vì cái khả năng của nó. Cho nên bây giờ cái lối giáo dục bây giờ nó khác dữ. Nếu quý vị nào mà đọc cái lối giáo dục xưa, cái lối giáo dục nay nó khác nhiều. Ví dụ đi vô trong đại học, nước Đức hoặc vào trường trung học, ông thầy giảng bài, học trò nó ngồi gác trên miên bàn. Ông thầy không đếm có rồi, không có một tiếng nào. Kiểu mà Việt Nam mình nó lấy cái cây, nó chung mấy cây. Phải không? Ừ, học trò như có thể, ông thầy giảng bài thì dưới này nhâm nhai kẹo cao su và đổ thuốc. Thấy nó ra nó chạy thấp. Nhưng mà họ là